This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Yep, tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas đã đến với chương trình Tầm Sao Mai hôm nay thứ hai. Xin mời chị Loan lên tiếng ạ.
Dạ, Loan đây xin kính chào quý vị khán giả của Tầm Sao Mai qua radio Sài Gòn Dallas. Dạ, kính chào các anh chị. Hôm nay đó thì Victoria ơi, mình có nhớ tới là cuối thứ sáu này là Tết Trung Thu đó. Thành ra mình cũng muốn sẵn dịp đi mừng lễ Trung Thu với tất cả các anh chị em mà có con nhỏ ha. Tại vì mình khi mà mình có con rồi đó thì mình thấy những cái Tết như vậy là rất là có ý nghĩa cho các em. Thành ra sẵn đây đó mình cũng nhờ nói chị Victoria kể lại một chút ha. Tại sao mình là lần Tết Trung Thu. Rồi sau đó thì mình sẽ nói về cái đề tài ngày hôm nay rất là khó nhưng mà rất là hay, tức là nói về sự thật. Rồi xin mời chị Victoria đi.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Thì cũng như theo phong tục của nhân gian ở Việt Nam đó, vào rằm tháng 8 thì chúng ta có phong tục là ăn Tết Trung Thu. Mà đây là một cái Tết nha quý vị, mà lại là ngay giữa cái mùa thu, thành ra đó là tại sao mình gọi là Tết Trung Thu. Nhưng mà Victoria biết rằng đó là một trong những cái kỷ niệm mà Victoria nhớ mà có chia sẻ với chị Loan, đó là Tết Trung Thu thì thường thường có mặt trăng rất là lớn để có cái ánh sáng để cho những người mà ban ngày làm việc vất vả, mà thời xưa thì chưa có điện đó, thì dùng ánh trăng để mà giống như là ngồi nói chuyện hoặc là kể chuyện hoặc là ăn những cái sự ngọt ngào, là như họ thường thường là bánh, thì có bánh Trung Thu hoặc là có những cái lồng đèn. Nhưng mà cái này là cái câu hỏi chung của tôi là quý vị, là tại chính bản thân mình cũng không hiểu là tại sao có trăng sáng rồi mà mình lại đi làm lồng đèn. Đấy, mà thường thường anh nhớ là lồng đèn là làm những cái con thú vật, hình thú vật, giống như những cái con mà nó sống rất là gần gũi với người nông dân, đó là cái con gà. Mà con gà thì con gà và con thỏ, con này con kia đó, thì em không biết là chị Loan có nhớ tới những cái hình ảnh đó, mà đó chị nói là làm lồng đèn á, chị nhớ những cái hình ảnh lồng đèn á, thì thường thường chị thấy những cái lồng đèn hình tượng gì chị Loan hả?
Dạ, mình cũng may mắn rất là có phước. Tại vì khi mà mình lớn lên ở Sài Gòn đó, mình ở đường rất là lớn, nhưng mà điều hàng xóm mình quen biết hết. Thành ra tới Tết Trung Thu á, cái thời đó 64, 65 hả, thì người ta rất là vui vẻ đón Tết. Rồi các em như mình đó thì đi làm mấy cái đèn sáng lý đẹp, bông hoa, rồi đi ngoài đường hát. Rồi tới lúc tối thì vô ngồi với ba mẹ ở nhà uống nước trà, ăn bánh, đủ kiểu bánh hết. Nhưng mà mình nghĩ đó, tại sao mà mình làm cái lễ này? Tại vì nó cũng nhớ lại là như Victoria nói, cái ánh sáng á, mà mùa thu đó là bắt đầu trời nó tối sớm rồi. Rồi cái nữa đó là bây giờ đó mình thấy ở bên Âu Châu hay là Mỹ Châu á, thì có mùa thu thì lá vàng rơi. Việt Nam mình không biết chỗ nào có lá vàng rơi, nhưng mà điều cái bằng cái đẹp, cái vẻ đẹp với lại cái sự mà hào hứng của các trẻ em mà ban đêm á, giống như Victoria nói, tại sao phải xuất đèn đi, tại vì có nơi cũng không phải sáng đâu, nhưng Victoria có tối, cũng có nơi có tối chứ. Thành ra các em mà đi vòng vòng xung quanh nó mừng lắm, Tại vì có cái đèn trong tay là mình đã làm rồi đó thì còn vui hơn nữa. Thành ra cái đó là những kỷ niệm của Loan hồi còn ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ mình cũng nghĩ là ở bên Mỹ này hay là bên Âu Châu đó, khi mà Tết Trung Thu đó thì nó hơi buồn chút. Tại vì không có ai làm hết. Nghĩa là trường hợp những cái hội đoàn kia để tổ chức thôi. Thì đó là cái sự chia sẻ của Loan.
Thì sẵn cái đề tài ngày hôm nay mình sẽ nói về cái sự thật. Thì Victoria muốn đem một cái hình ảnh để mà phân chia giữa cái ánh sáng của mặt trăng và cái ánh sáng của cái ngọn đèn, mà nhất là ngọn đèn nến, hoặc là giống như bây giờ mình nói là ngọn đèn điện đi. Ở bên đây thì LED đó, là những cái ngọn đèn mà sáng bằng điện. Thì cái sự sáng của mặt trăng đó, nó là sáng nhưng mà nó lại không có đem được cái sự ấm áp. Em cảm nhận là như vậy. Và cái ánh sáng của ngọn nến đó, dù nó rất là nhỏ, nó trong cái tầm của mình, nhưng mà cái sự ấm áp mình cảm thấy nó rất là gần gũi. Thành ra ngày nay mình sẽ đem cái hình ảnh này nói về cái sự thật. Cái sự thật nó cũng giống như ánh sáng, và cái tình thương của người mẹ cũng giống như một cái ánh sáng để đem tới cho con mình những cái sự thật. Thì bây giờ để em nhường lại cho chị Loan sẽ đặt những cái câu hỏi cho cái chủ đề ngày hôm nay.
Dạ, theo cái câu hỏi mà mình cũng muốn đặt đó là mình nói cái sâu kinh nghiệm của người mẹ thì sự thật là cái gì? Hả? Rồi tại sao phải nói sự thật? Đó là một cái vấn nạn mà mình phải đặt ra. Tại cái đề tài này nó rất là rộng, và mình cũng muốn nói cho nó thực tế nữa. Tại vì khi mà mình nói sự thật đó là mình nói về vấn đề triết lý rồi, phải không các anh chị? Mà khi mà triết lý là những cái tư tưởng trừu tượng thôi, tức là mình không có, thường thường mình nói tôi nói thấy sao nói vậy. Thành ra thấy sao nói vậy tức là sao? Tức là mình thấy, rồi khi mà mình nghe, rồi mình mới nói. Thành ra nhưng mà những cái sự kiện này đó, nó xảy ra từ trong cái mắt mình, vô trong lỗ tai mình, vô cái miệng mình để phát ra một cái sự gì mà mình thấy. Ví dụ như, cho một cái ví dụ nha, là một cái anh đó, anh bị đánh đập ở ngoài đường. Rồi mình chứng kiến cái sự đó, mà mình không biết tại sao anh bị đánh đập, nhưng mà mình phóng đảng ra, mình nói chắc tại vì em đang cấp đồ nên người ta đánh ảnh. Thành ra ở đâu là cái sự thật? Cái sự thật là cái gì? Đó là những cái triết lý mà người ở bên Á Đông cho tới phương Tây đó, có những người rất nổi tiếng như Plato, còn như những người của Hy Lạp đó. Còn những Á Đông thì mình có Đức Khổng Tử, thì rồi mình cũng có nói đó. Rồi cả những đạo, ví dụ như là theo Loan biết đó, thì đạo Phật đó, thì cũng luôn đọc ông gì nó luôn luôn nhấn mạnh về cái sự mà phải nói cho đúng á. Rồi còn Chúa Giê-xu trong cái cuộc đời của Chúa có một cái đoạn đó là cũng vậy, là Chúa đặt ra cái câu hỏi sự thật là gì. Thành ra mình thấy đó là một cái ý tưởng trừu tượng, mình không thấy, nhưng mà khi mà mình để mắt mình vô, để nghe lỗ tai mình vô, và khi mình nói ra mình phải đi qua cái lòng của mình và coi cái chỗ đó có đúng hay không. Thành ra cái tâm đó, cái tâm của mình đó là cái định hướng. Cái tâm đó không phải là chỉ có cái đầu thôi, mà phải có cái tình thương nữa. Thành ra cái đó là cái kinh nghiệm của Loan thấy đối với các em đó, là mình cũng phải đặt ra câu hỏi thứ nhì. Nhưng mà bây giờ thì chị Victoria nghĩ sao về vấn đề nói về sự thật?
Em thì có cảm nghĩ như thế này. Khi mà chúng ta làm mẹ đó, thì chúng ta cần phải quan tâm là cái sự thật, mình phải nắm rõ được là khi nào con mình sẽ nhận biết được cái sự thật. Thì mình đi từ cái căn bản này đi lên ha. Thì chính bản thân mình đó, em cảm thấy là qua cái quá trình mình lớn lên đó, mà mình bị ảnh hưởng, mà mình không biết nhận định được cái nào đúng cái nào sai, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự dạy dỗ con cái sau này của mình. Thành ra cái này em nói hơi cổ hủ một tí xíu ha. Là thường thường mình nhìn đứa con á là mình đoán được cái người mẹ. ok, là xin lỗi nha, nếu mà một đứa con nó hư á thì mình không thể nào nói là có một người mẹ nên hiền như vậy mà tại sao con nó lại nói láo nói xạo như vậy. Đấy, thành ra khi mà chúng ta trưởng thành, chúng ta phải nhớ rằng cái sự thật của mình đứng là giống như cái những cái tiêu chuẩn mình nói, nó sự thật nó phải có cái tiêu chuẩn mà chị đứng theo cái phương diện nào chị nói nó thật. Vậy thành ra những cái mà mình nhận định nó thật đó là thường thường mình bị ảnh hưởng từ gia đình và ảnh hưởng từ bạn bè. Đấy, thành ra khi mà mình dạy lại cho con mình thì mình sẽ ảnh hưởng từ cái của mình có, cái mình không thể nào dạy cái mà mình không có được. Đấy, thành ra khi mà em thấy con nít đó nó rất là nhỏ đó, là mình muốn cho nó nhận thức được sự thật là mình phải thực tế với bản thân mình, chính bản thân mình phải biết thật ở đâu và sai là như thế nào. Tại đó là cái điểm tựa để cho con của mình nó mới phân biệt được là cái nào đúng và cái nào sai. Thành ra cái đó là cái chuẩn mà đầu tiên đầu đời của tất cả những đứa trẻ, cái chuẩn của nó là nó lấy ở đâu? Từ những cái hành động, những cái đạo đức của cha mẹ nó ra để mà nó làm cái chuẩn cho cuộc đời của nó. Thì không biết là chị Toàn có đồng ý với cái cách nhìn của em khi mà bắt đầu nói về sự thật và trách nhiệm bổn phận của người mẹ không ạ?
Dạ, đúng như vậy đó Victoria. Tại vì mình thấy đối với mình đó, cái kinh nghiệm của mình đó, là khi mình lớn lên thì cũng vậy, là cha mẹ mình đã truyền lại cái gì rồi ha. Rồi khi mà mình lập gia đình đó thì mình đã dựa trên những cái nền tảng nào để mà mình hướng dẫn con mình. Tại vì như Victoria nói, từ lúc nhỏ rồi là con mình nó bắt đầu nó ngó mình, nó nghe mình, mà thí dụ như nó chưa có nói được đó thì nó chỉ thấy thôi. Thành ra hồi nãy giờ Loan cũng nói vấn đề thấy nó rất là quan trọng, nhưng mà theo cái sự phát triển của con nít á, một chút về vấn đề tâm lý á, thì tới 7 tuổi á, là mấy đứa nhỏ khi mà nó đã nói rành rõ rồi đó, nó bắt đầu nó đi học á, người ta bắt đầu người ta dạy những cái môn rất không còn cái chủ quan, không thể trực thực tế nữa, mà nó có nhiều cái lý thuyết một chút, nó hơi trừu tượng một chút. Rồi ví dụ như Loan nhớ đó là cái thời mà đi học á, ở bên Âu Châu, thì có một cái ông đó, ổng dạy về giáo dục đó. Ông nói mấy đứa nhỏ 7 tuổi đó là mình phải dạy cho nó, ví dụ như đổ nước vô trong một cái chai, một cái chai nước 1 lít đi, nhưng mà bây giờ đổi cái một cái chai khác nó tròn hơn, thì người ta mới nói ô, bây giờ nè, con học trong lớp nè, con thấy nè, cái chai 1 lít nước đó mà bỏ với một cái chai khác đó thì còn bao nhiêu lít. Có nhiều đứa nó thấy là cái chai mà nó mập tròn hơn chứ nó mới ít nước hơn. Tuy là nó đã biết cái chai 1 lít đó là 1 lít, nhưng mà khi mà bỏ vào trong cái khung khác đó, đó là cái thể chất đó mình nói đó. Thành ra người ta dạy cho những con nít những cái lý thuyết hơi trừu tượng một chút để cho nó từ từ nó hiểu. Cái sự mà thấy đó, cái sự mà hiểu ở trong đầu đó, nó phải nhận định thế nào. Rồi khi mà nó tới 12 cho tới 18 tuổi nha, nhiều người ở bên Mỹ này, cha mẹ mà có con nó ôi cha tuổi này sao mà khó lòng quá, con nó cứ chống đối, nó làm cái gì nó cũng ngược lại với mình hết. Rồi chán nản, rồi có nhiều đứa nó bị buồn nữa, có nhiều đứa là lúc tuổi đó nó rất buồn, tại vì cha mẹ không có đối thoại với nó được, không cắt nghĩa cho nó được, thành ra nó sống trong một cái dòng lẫn quẩn, nó không hiểu cái gì. Tại sao mà mình đâu có làm gì mà cha mẹ nói mình chống đối? Tại vì nó, những đứa trẻ đó, đó là nó đã nhận thức rồi, nó một cái tư tưởng của nó rồi, và nó bắt đầu nó hành động một mình nó rồi, nó không cần cha mẹ đâu. Nó nói con biết như vậy nè, con đi học quá, con thấy như vậy. Thành ra nhiều khi mình thấy cái thí dụ đó nha, là trong trường đó, bây giờ các em mà tuổi đó nó theo bạn rất nhiều, phải không Victoria? Bạn mà nói cái gì đó là nó nghe theo. Rồi trong lớp mà thầy giáo nói cái gì, nó nói cô giáo con nói vậy đó, mẹ đừng có nói ngược lại. Nó có thể trả lời với mình. Nhiều cha mẹ rất buồn, tại sao con mày rút rầy nó dám trả lời với mình ha. Nhưng mà đó là không phải một cái khó khăn để mà mình không giải quyết được, tại vì mình phải đối thoại với nó, được nó nói ra nha, nói ra tại sao con nghĩ như vậy. Rồi vấn đề mẹ thì mẹ nghĩ như vậy nè, làm sao mình được có một cái định hướng, đó là một cái thăng bằng, phải không? Cái nào đúng, cái này là thật, cái nào là trúng, cái nào là sai. Bắt đầu từ đó đó, thì những em mà nó đã được cái sự giáo huấn để mà đối thoại đó, thành ra rất là quan trọng. Không biết Victoria nghĩ cái vấn đề mà phát triển theo cái tâm lý đó, nó có rất ảnh hưởng với lại cái niềm tin không? Chứ cái sự mà giáo dục không? Để biết con mình nó có nói sự thật hay không?
Dạ. Yeah. Em nghĩ những cái từ ngữ có lẽ là mình hơi bị eo hẹp trong phần tiếng Việt ha. Cái nhận thức của trẻ con á, mà về những cái vấn đề chị vừa nói là trừu tượng á, thì khá là ảnh hưởng tới cái nhìn là đúng và sai, sự thật không sự thật. Okay. Tại cái reality là cái sự thật của người này chưa sát sánh vào cái sự thật của người kia, chị đồng ý không? Thành ra cái đó là mình nói về cái nhận thức. Cái nhận thức của mỗi trường hợp của mỗi em nó không những bị ảnh hưởng về mặt giống như là mắt nhìn, tai nghe và giống như là miệng có thể cảm giác được những cái mùi gì, hoặc là tai nó có sợ sợ được là cái này có hay không, hoặc là đây là những cái sự là giống như tưởng tượng xảy ra thôi, đồng ý không? Thì cái này là những cái giác quan bình thường. Nhưng mà trong cái quá trình mà chị nói đó, tại vì em thì hơi nặng về cái vật chất, thể chất một tí xíu ha, là cái cấu tạo của một đứa trẻ đó, nó thay đổi và nó lớn trong cái quá trình tăng trưởng của các em á, cái vấn đề mà tâm lý thì rất là thay đổi giống như chị nói. Và cái quan trọng nữa là cái thể chất các em thay đổi rất là nhanh. Và ngày nay á, trong cái việc ăn uống nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự giống như là nhận thức của các em. Okay. Cho giác tỷ nha, cái sự thật á, là nó nằm ở một cái vấn đề là nhận thức về cái một cái điều gì đó là đúng hay sai. Đấy. Thành ra giống như những người mà về luật á, thì người ta thường thường người ta không có gọi những em mà dưới, hình như là đã chị nói là 7 tuổi phải không? Thì những em mà dưới 6 tuổi đó là thường thường các em nhìn vấn đề một cách generalization, là họ nhìn rất là tổng quát, họ không có nhận thức được cái sự khác biệt giữa nhau. Thành ra khi mà mình nói là một người chứng đó, thì các em trẻ này sẽ có những cái sự lệch lạc về cái sự thật, phải không? Thành ra khi mà các em mình làm một cái chuyện gì đó, dù rằng theo cái lý mình thấy mẹ thật sự mẹ làm cái này mà, right? Nhưng mà con nói mẹ làm cái này sai rồi, mẹ làm không có đúng, hoặc là mình nói một cái điều gì đó mà các con nhận thấy rằng cái này không đúng nha, mẹ nói không đúng. Thành ra trong cái khoảng thời gian mà có trẻ con nhỏ như vậy đó, mình đừng làm những cái điều gì mà giống như là quá là trừu tượng mà các em không hiểu được. Cho giác tỷ, em nói cái trường hợp này ngày trước với chị Loan rồi đó, là giống như la hét hoặc là đánh đập á, là các em nghĩ rằng cái chuyện này rất là bạo động, right? Thì các em có sinh kinh hãi và sợ hãi. Thành ra thường thường mình la dạy con á, mình không nên quát náo nó vậy, nhưng mình giống như trong lúc mình nóng giận á, thì mình nên suy nghĩ là coi cái này, cái sự nhận thức của các em á về cái này như thế nào, không? Thành ra nhiều khi nó làm mà nó không phải nó sai, giống như trong cái quá trình mà lớn lên đó, thì có những lúc nó làm nhưng mà nó nghĩ đây là đúng mà, đây là sự thật mà, tại sao mẹ lại la, phải? Thành ra em rất là thích cái từ mà chị Loan đưa ra đó, là mình đối thoại chứ không phải là mình sao hồi nãy là mình hướng dẫn và chỉ dạy con. Có nhiều lúc mình phải dạy, nhưng mà có nhiều lúc mình phải lắng nghe để coi cái sự thật nó nằm ở đâu. Tại cái sự thật mà bạn nhìn thấy không có nghĩa là con các bạn có nhìn thấy được. Tại các em là từ cái thể chất và cái tinh thần, các em nó còn chưa có nhiều cái kinh nghiệm như cha mẹ. Thành ra những người mẹ nên chú ý về cái phần thể chất của các con khi lớn. Và những cái đồ ăn mình cho các con ăn cũng có thể ảnh hưởng tới cái cách nhận thức của các con về cái môi trường xung quanh nữa. Thành ra cái đó là cái mà em nghĩ nó cũng khá là quan trọng về cái sự thật, về cái đời sống. Thì em thấy rằng nó rất là quan trọng trong cái thời buổi ngày hôm nay. Như chị nói đó, là mình có những cái cuộc đối thoại để mình tìm hiểu con cái, cho mình không phải hạch hỏi nha. Tại vì có nhiều người phụ huynh á sẽ hạch hỏi nhiều hơn là tìm hiểu. Hai cái này nó hơi khác nhau tí xíu. Dạ em xin nhường lại cho chị Loan ạ.
Dạ, như khi lúc mà mình trình bày cái tầm sao mai đó, mình nói mình ở, mình sống trong một cái xã hội đa dạng, tức là có nhiều cái vấn đề, nhiều cái vấn đề mà không phải mình thấy và mình nghe và mình đã tiếp xúc với nhau. Rồi mình cũng nói chuyện với lại Victoria đó, là thường thường khi mà cha mẹ mà nói về con mình á thì luôn luôn là nghĩ mình con mình rất là tốt, tại vì ai cũng muốn con mình tốt hết. Nhưng mà nói một hồi chứ là ra khi mà mình bắt đầu mình chia sẻ đó thì mình nói ồ tôi thấy có cái vấn đề này mà chị nghĩ thì sao, ví dụ như cái chuyện mà ông tệ đoan của xã hội bây giờ đó ha, mình nói cái vấn đề truyền thông đó ha, là truyền thông mấy đứa nhỏ nó thích dùng telephone ha, thích dùng sạc nét máy vi tính, nhưng mà nhiều khi nó tưởng là cái máy vi tính nó nói hết mọi sự, nhưng trong khi đó đó cái truyền thông người ta có cách người ta để ép hình vô, hay là người ta thâu những tin nóng hổi, hay là người ta làm cho cái sự thật nó không còn là cái sự thật, nó bị méo mó đi. Nhiều khi người ta chỉ lấy những cái tin rất giật gân đặng cho các em thấy mê luôn. Mình mới đọc một cái bài nha Victoria của TikTok nha. TikTok là chắc mọi người trẻ rất là thích nha, TikTok đi mở ra TikTok ra xem. Nhưng mà có một cái chương trình mới xảy ra đây là TikTok đó, để những cái hình cái bằng ống dâm đó ha, cho những em tại sao được quyền phép làm đó ha, tại vì họ muốn cho những cái ý tưởng ha, mình gọi cái tiếng Mỹ mình nói là indoctrination, là làm cho cái đầu nó cũng như là cưỡng bắt cái đầu của nó ha, nhiều khi mình nói theo mà cái từ ngữ nữa là làm cho cái óc nó sạch đi đó ha, đặng truyền cái chuyện khác vô ha. Thành ra cái sự mà áp dụng những cái truyền thông đó để làm cưỡng bách, theo Loan nghĩ nha, là cưỡng bách mấy đứa cái tinh thần của mấy đứa nhỏ. Tại vì nó còn trong sáng trắng đi, nó cha mẹ dạy nó đi, mà bây giờ nó sống một trong cái xã hội là luôn luôn nói về vấn đề này. Thành ra nó không biết phải giải quyết làm sao. Rồi có nhiều em cũng, cái đó là mình đứng về cái phương diện của mấy đứa em đó. Nó nói ô cha trong trường con đó sao mà tụi nó bạo quá, phải làm một chút gì đó mà nó hâm he, nó đòi đập, rồi nhiều khi nó còn phá rối. Tại vì cái chỗ mà Loan ở nó tương đối cũng là tốt, nhưng mà tuần nào đó là cũng có cảnh sát tới gần cái trường trung học đó, mấy đứa tụi nó đánh đập nhau. Cái những cái hiện tượng đó, đó thì cha mẹ người Việt Nam mình đã phải chú ý và cẩn thận. Tại vì mình phải nghĩ vấn đề làm sao, bây giờ cái câu thứ ba mà Loan cũng muốn nói tới, làm sao để dạy về sự thật. Thì Loan cho nói chị Victoria nói một chút ha, bây giờ mình nói là mình phải làm gương, mình phải biết trước, mình suy nghĩ cái nào là đúng hay sai, nhưng mà còn những gì mình có thể nói, tại vì mình cũng còn chút giờ thôi để mình góp lại cái ý hồi ngày hôm nay nha.
Dạ, em thì nói khi mà mình làm mẹ đó, cái sự thật nhiều khi mình phải nắm rõ cái sự thật của mình, chưa chắc chắn là cái sự thật cho con. Và khi mà con lớn lên đó, thì mình cũng phải tôn trọng và mình phải biết nghe những gì con chia sẻ và phải nhìn theo cái góc độ của con. Cũng không nên quá là buông thả, là nói là ô tôi nhìn cái này theo cái khía cạnh của tôi, còn con tôi nhìn như vậy, để mà giống như là có cái sự chống đối với nhau đó. Thì em nghĩ rằng nó sẽ mất đi cái hay của một người làm mẹ. Giống như đừng có nói là ô mình giống như người mù sờ voi đó, thành ra mình sờ trúng cái mũi thì mình chỉ nói con voi nó là một cái ống dài đấy. Nhưng mà mình nên có những cái cuộc đối thoại, nói chuyện với nhau để tìm hiểu ô con mình nó đang đứng ở cái đuôi voi, hay là nó đang đứng ở cái sườn của con voi, hay là ở cái tai của con voi đấy. Thành ra đó là cái sự thật. Để cho nó đừng có xảy ra những cái chuyện xung đột ở trong gia đình. Vì sự thật nó sẽ giải thoát chúng ta và sẽ nâng cao cái đời sống của chúng ta có đạo đức hơn và hạnh phúc hơn. Anh xin dừng cái lời chia sẻ của mình ở đây.
Dạ, như Victoria cách là rất là đúng ha, sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Thành ra chúng ta phải biết cái sự thật là cái gì trước nhất, và nó giải thoát về cái gì ha. Tại vì mình đó là những người phàm trần, mình không có biết hết mọi sự ha. Sự thật đó là một cái vấn đề hiểu biết mà mình không biết hết mọi sự, thành ra mình phải luôn luôn trau dồi. Và theo Loan nghĩ đó nha, nhiều khi đọc sách đó, biết coi gia cũng nói đó là đọc sách đó rất là quan trọng, tại vì đọc sách để cho mình hiểu biết thêm. Và cái mà Loan cũng muốn nói để dứt lời hôm nay đó là mình phải có cái sự tự do, tự do trong tâm hồn của mình á. Tự do là không phải là tôi muốn làm gì thì làm, nhưng mà tự do của tôi có làm cái gì để cho người khác được hơn hay không. Tự do của tôi là cái tình thương để mà đáp phó với những mọi sự nó xảy ra trong cuộc đời. Thành ra cái tình thương đó là nó chỉ điểm, phải không biết coi Giang? Chỉ có cái tình thương đó, mình thương con mình không có muốn nó sống trong một cái bóng tối, như cái ánh đèn mình nói hồi nãy giờ đó, là của Trung Thu á, ánh sáng đó. Thành ra mình muốn cho nó sống trong cái sự thật, mà khi người ta nói sự thật đó là nó phải sáng, chứ nó không trong tối được. Tối đó là giấu giếm, là nhiều khi làm cái sự mà chứng dối đó, cũng là mình làm những cái sự mà trong bóng tối. Thành ra mình thứ nhất là phải giúp đỡ con mình sống trong cái sự tự do, biết thứ nhất đối thoại với cha mẹ, và thứ hai nhận thức cái gì mà nó đúng. Khi mà mình đối thoại với nhau nhiều khi không có một ý, nhưng mà mình có cái sự thương với nhau, mình nói tại vì cha mẹ lớn hơn con, cha mẹ hiểu hơn con, nhưng mà tại con cũng không muốn làm cha mẹ buồn, cha mẹ khổ sở. Cái đó là những cái vấn đề mình nên đặt ra với con mình. Tại vì nhiều khi nó tưởng mình luôn luôn dửng dưng đó, có rất là nguy hiểm. Nhiều khi cái sự đau khổ của mình đó, cũng cho con mình thấy là những cái sự mà buồn, con làm cho cha mẹ buồn, hay là con cha mẹ làm con buồn, thì phải cũng phải nói ra những cái tâm tình thương yêu với nhau đó, luôn luôn đó sẽ giải quyết vấn đề. Thành ra cái đó là cái sự tự do, cái sự tự do để mà giải thoát chúng ta ha. Cái tự do đó nó nằm trong cái con tim của mình. Thì thôi hôm nay Loan cũng xin dứt lời ha, rồi để cho chị Victoria cảm ơn, rồi Loan cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả ngày hôm nay nghe cái vấn đề này. Nó rất là phức tạp một chút ha, nhưng mà nó rất là quan trọng. Thôi kính chào tất cả quý vị khán giả thính giả.
Không biết là chị có thể nhắc nhở mình sẽ trình bày về cái đề tài gì hay không cho kỳ tới không chị?
Hình như là Victoria đó phụ trách nha. Hình như là nói về đạo là mình sẽ tổng kết lại những cái buổi họp mình nói chuyện rồi. Tại vì mình đã đặt nhiều cái vấn đề rồi, thành ra có thể là mình gom góp lại hết. Rồi cái là tháng sau là cũng tháng 10 rồi. Rồi chúng ta sẽ còn những cái đề tài khác. Như Victoria cũng có đặt ra làm đạo làm con đó, rất là quan trọng ha. Thành ra có thể mình gom lại những cái ý tưởng mình đã nói những lần trước. Chứ bây giờ chứ mình cũng được nói được 10 lần rồi đó Victoria.
Vậy thì Victoria rất là cảm ơn đài Sài Gòn Đà Lạt cũng như quý vị đang thính giả đã yêu mến chương trình Tầm Sao Mai, đã lắng nghe chúng tôi. Và nếu quý vị có những yêu cầu gì, xin liên lạc với nhà đài hoặc qua chúng tôi để chúng tôi có phần giống như là nói đúng chủ đề hơn. Xin rất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe chương trình Tầm Sao Mai trên hệ thống Sài Gòn Đà Lạt. Và chúc quý vị một tuần thật vui vẻ và một ngày Tết Trung Thu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 4 giờ chiều thứ năm.